Quyết định này sẽ khiến rất nhiều gia đình cảm thấy khổ sở. Bởi vì đối với một số người, việc triệt sản cho các em khuyết tật là nhằm giúp làm nhẹ những phiền lụy cho các em và giúp cho các em có một cuộc sống tốt hơn. Vì khi các em đến tuổi dậy thì với những đau đớn khó chịu trong chu kỳ kinh nguyệt mà những giải pháp thông thường không giúp làm nhẹ những triệu chứng này, thì thường đó là lúc ý định đem các em đi triệt sản nảy sinh. Louise Robbins có con gái Elisa 16 tuổi bị khuyết tật trí tuệ loại nặng. Bà nói với đài ABC rằng triệt sản là điều tốt nhất bà có thể làm cho con gái Elisa của bà. Bà nói, bởi vì cháu không kiềm chế được và thường làm ướt giường vào ban đêm, cho dù là bận hai cái tã cũng không ngăn lại được cảnh sáng nào giường cũng bị ướt. Rồi kế đến là cháu có kinh nguyệt. Trời ơi, ngày nào cũng vậy. Cứ mỗi buổi sáng thì y như rằng một mớ hỗn độn khổng lồ ở trên giường. Con bé rất bức, rất khó chịu. Cháu lại không chịu đi tắm, mà cũng không muốn thấy mình bị bẩn. Nói chung là không dễ chịu gì cả. Một người khác cũng có con bị khuyết tật là thượng nghị sĩ của đảng tự do Sue Boyce. Bà có một cô con gái lớn bị hội chứng đau và bà cũng có mặt trong ủy ban. Bà đồng ý rằng đôi khi triệt sản là lựa chọn tốt nhất mà cha mẹ có thể làm cho những người con khuyết tật của họ.
For example, the suggestion that a huge amount of stress at the sight of blood and
chẳng hạn, có ý kiến cho rằng một số người rất sợ khi nhìn thấy máu, và nếu điều này là đúng thì rõ ràng cách tốt nhất có thể làm cho người đó là bảo vệ để họ khỏi nhìn thấy nỗi sợ hãi này, khỏi phải đối diện sự căng thẳng cứ xảy ra mỗi tháng một lần và kéo dài có khi đến cả tuần.
Tuy nhiên, việc điều tra đã nhận được một số lượng lớn các bằng chứng từ các phụ nữ khuyết tật đã triệt sản mà không qua sự chấp thuận hoặc đã bị ép phải chấp thuận. Nhiều người trong số họ nói rằng họ cho bằng chứng nhằm giúp các phụ nữ trẻ khuyết tật khác trong tương lai khi phải triệt sản sẽ có được những hỗ trợ cần thiết mà họ đã không có được trước đây. Thượng nghị sĩ của đảng tự do Sue Boyce nói, nhiều lời khai của các phụ nữ là không đúng.
One woman in here talks about at 37 getting a disability that puts her in a wheelchair.
Một phụ nữ trong bản báo cáo cho biết, vào năm cô 37 tuổi, cô bị tai nạn phải ngồi xe lăn suốt đời và ảnh hưởng đến khả năng nói chuyện của cô. Thì việc đầu tiên vị bác sĩ chuyên khoa nói với cô đó là thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ phẫu thuật cắt bỏ tử cung cho cô đây. Bởi vì rõ ràng khi bạn ngồi xe lăn rồi, bạn đâu thể làm mẹ được nữa.
Because obviously, once you're in a wheelchair, you wouldn't be a mother.
Còn thượng nghị sĩ Stewart, người cũng có chân trong ủy ban thì nói, một số câu chuyện trong bản báo cáo đã làm cô bị ám ảnh.
There's an account in the report around a young woman that was sterilized.
Một trường hợp trong bản báo cáo cho biết về một phụ nữ trẻ triệt sản. Cô này sau đó có bạn trai, nhưng mối quan hệ này không kéo dài được vì bạn trai cô muốn có con, nhưng cô thì không thể nữa rồi. Những chuyện như vậy, chỉ nhắc đến thôi cũng khiến tôi nổi da gà bởi những ảnh hưởng của nó lên người phụ nữ.
Just even speaking about it, about what impact that has had on that young woman.
Ủy ban cũng đề nghị một số thay đổi luật pháp áp dụng trên tiểu bang và lãnh thổ. Hiện tại, những người chăm sóc có thể xin trác tòa cho phép thực hiện triệt sản cho con em khuyết tật. Thế nhưng, tại mỗi bang thì lại có những quy định khác nhau. Có bang thì không nhất thiết người khuyết tật phải có luật sư độc lập, tức là người đại diện pháp lý mà không phải là cha mẹ mình. Có bang thì đòi hỏi người khuyết tật cần phải có luật sư độc lập. Ủy ban cũng cho biết nếu luật có thay đổi thì cần phải hết sức cụ thể.
We are very clear that sterilization of people with disability who have legal capacity and capacity to consent should be banned.
Chúng tôi rất rõ ràng trong điều luật rằng triệt sản cho những người khuyết tật khi mà người đó vẫn còn năng lực về pháp luật và năng lực để chấp thuận thì sẽ bị cấm.
Mặt khác, ủy ban cũng đã bãi bỏ quy định gọi là cấm hoàn toàn việc triệt sản cho những người khuyết tật. Bởi vì, theo ủy ban, quyết định muốn có con hay không muốn có con là thuộc quyền của con người. Đó là lý do tại sao thượng nghị sĩ Boyce nói rằng ủy ban đã đề nghị cần đưa điều kiện kiểm tra nhân quyền vào luật. Và vì điều này mà nhiều thành viên của ủy ban đề nghị cần cung cấp thông tin đầy đủ cho cha mẹ và những người chăm sóc, các luật sư, các bác sĩ về những nhu cầu đặc biệt của những người khuyết tật và những cách có thể đáp ứng được các nhu cầu này.
Và nếu như chúng ta có một sự hỗ trợ thích hợp về giáo dục, về pháp lý xung quanh quyết định này, thì sẽ không có trường hợp cha mẹ buộc phải đưa con ra nước ngoài để làm điều này. Và nếu họ cố tình làm, thì đó là bất hợp pháp.
They want to take their child overseas to do this. If they are, it should be illegal.
Ủy ban cho biết, hình phạt hình sự cho việc đem con em ra nước ngoài triệt sản cũng sẽ tương tự như hình phạt dành cho những ai thực hiện việc cắt bỏ hạch sinh dục của trẻ em gái. Ủy ban đã có bằng chứng cho thấy một số gia đình đi du lịch đến Thái Lan, New Zealand và Ấn Độ để triệt sản nhằm tránh những phiền phức về luật pháp và chi phí cao của việc có con khuyết tật triệt sản ở Úc.